Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, nhân tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2010 tại chùa Phước Thiên, Campuchia, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị đề tài báo hiếu, làm phúc và tu tập. Đề tài này gồm có 3 phần như tên gọi. Báo hiếu là nhu cầu mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng ta. Đạo hiếu là nền tảng của nhân đạo. Bất kỳ là ai, ở đâu, vai trò vị thế xã hội như thế nào, nếu không thể hiện được đạo hiếu với cha mẹ, vốn được Đức Phật xem là hai vị Phật trong nhà, thì người ấy không thể được xem là một nhân cách trưởng thành. Sở dĩ Đức Phật yêu cầu chúng ta xem cha mẹ là hai vị Phật trong nhà là vì có rất nhiều người giỏi việc nước, cộng đồng, xã hội nói chung, nhưng lại không giỏi về việc nhà. Giỏi việc nhà ở đây không nên hiểu theo nghĩa đen là quản trị công việc của gia đình, sắp xếp mọi thứ, mà làm sao cho trên thuận dưới hòa, mà muốn được cái không khí thuận hòa đó đó, việc hiếu kính cha mẹ là điều không thể thiếu. Mùa báo hiếu đối với người Việt Nam, dầu là ở trên đất Campuchia, có gốc rễ từ kinh Vu Lan, một bản kinh đại thừa. Kinh Vu Lan kể về nghệ thuật báo hiếu của Đức Bồ Tát Mục Kiền Liên, giúp mẹ thoát khỏi cảnh ngạ quỷ. Và ngày rằm tháng 7 năm ấy đó, không chỉ mẹ của ngài mà tất cả những người có cơ hội tham dự pháp hội Vu Lan cúng dường đều được siêu sinh thoát hóa. Vậy cách báo hiếu được kinh Vu Lan nêu ra là gì mà lại có giá trị hỗ trợ cho người chưa siêu thoát được siêu thoát? Thứ nhất, kinh Vu Lan kể lại cái gương hiếu hạnh của Đức Phật đối với cha mẹ nhiều đời kiếp. Hiếu hạnh với cha mẹ ở hiện tiền thì dễ rồi, vì chúng ta được sanh ra từ tinh cha trứng mẹ, và nếu thiếu cha mẹ chúng ta không có mặt với tư cách là một con người. Còn hiếu kính với cha mẹ quá giản đó, nó đòi hỏi đến cái kiến thức rằng nếu không có ông bà tổ tiên thì không có cha mẹ chúng ta, nếu không có cha mẹ chúng ta thì không có bản thân chúng ta. Sợi dây liên kết này đó là bất khả phân ly. Thứ hai, sanh thành dưỡng dục một cái phôi thai trở thành một người là cả một tiến trình mấy mươi năm. Kinh Vu Lan và kinh Báo Ơn Cha Mẹ đã mô tả suốt 9 tháng 10 ngày đó, người mẹ mang bào thai như là vác một tảng đá nặng ở trước bụng. Cái lao nhọc đó mà người mẹ phải chịu đó là suốt cả 9 tháng 10 ngày, khó khăn lắm, đau nhức lắm. Vác một cái ba lô đi du lịch thôi, ở trên vai, vốn là nơi có sức chịu đựng, đi khoảng chừng 2-3 tiếng là mệt rồi. Đến một địa điểm ta tạm để ba lô xuống, thưởng ngoạn cảnh, sau đó là tiếp tục đi. Còn người mẹ vác cái ba lô bào thai trước bụng của mình đó, nơi mà nó không có sức chịu đựng bằng những cái sợi dây như là ba lô, suốt cả mấy trăm ngày như thế không phải là chuyện giản đơn thế nào. Đức Phật lại tiếp tục phân tích trong suốt thời gian mang thai đó, rất nhiều người mẹ, nếu nói là phần lớn, đã bỏ luôn cái phần trang sức vốn tạo ra nét đẹp cho người phụ nữ. Ngại gió mưa không phải vì sức khỏe của mình, mà sợ rằng đứa con trong bào thai bị bệnh do sức khỏe yếu của người mẹ truyền qua cái nhau. Ăn kiêng ở cử để cho đứa con có được những cái hạt giống tích cực, cái đó được gọi là giáo dục thông qua bào thai. Khi ta có mặt với tư cách là một con người đó, phần lớn chúng ta cứ nghĩ đơn giản là ông bà cha mẹ của tôi đã lỡ sinh ra tôi rồi thì phải lo cho tôi thôi. Tôi được cái quyền hưởng những cái dịch vụ chu cấp từ cha mẹ, chứ không có gì phải mang ơn hết. Tại vì sanh thì phải nuôi. Nói như thế thì bạc bẽo quá phải không ạ? Có người lý luận, tôi mới sanh ra đó, cha tôi đã quăng tôi vào trong cái sọt rác, mẹ tôi đó bỏ tôi ở trước cái mái hiên chùa, người thân tôi đó bỏ tôi ở trung tâm mồ côi. Như vậy là cha mẹ tôi có ơn nghĩa gì với tôi đâu, tôi không quán trách là may lắm rồi. Nên báo hiếu sao được. Nhìn nhận như thế thì nó có cái tính logic của sự kiện, nhưng không có chân lý ở trong hiện thực. Đức Phật dạy chúng ta nhìn một cách sâu sắc hơn, đặt ra một giả dụ. Nếu những năm trước đúng với cái ngày khai sinh đó, mà cha mẹ chúng ta lỡ sảy thai hay phá thai, chúng ta không sanh ra với tư cách là một con người, mà sanh ra với tư cách là một loài gia súc hay là một động vật thì sao? Chủ nhân của nó có thể cho nó ăn một thời gian, sau đó là giết, lấy thịt hay là bán ra chợ để tạo kinh tế cho gia đình. Thì liệu con vật ấy có được phúc báo với kiến thức, suy nghĩ, hành động, lời nói, kinh nghiệm và nhiều phương diện khác như con người chúng ta hay không? Hẳn nhiên câu trả lời là không. Cho nên lỡ mà do vì hoàn cảnh khó khăn, do vì chưa chuẩn bị tư cách làm mẹ và làm cha, một số cha mẹ trẻ đó đã đành lòng bỏ rơi con em của mình từ lúc mới lọt lòng. Đừng vì thế mà hận và thù cha mẹ. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta là hãy mang ơn cha mẹ, vì cha mẹ đã cho chúng ta tư cách là một con người. Còn trưởng thành như thế nào, nó lại là một cái phước báo khác. Ở đây ta phải nhận dạng là người bất hạnh bị đẩy vào các trung tâm mồ côi hay là sắn lăn lóc tự lập từ nhỏ đó, là thiếu cái phước được chăm sóc, nhưng vẫn có cái phước làm con người. Do đó khi có phước làm con người, ta vẫn phải tiếp tục nhớ ơn sanh thành của cha mẹ. Có người nói thà tôi không sinh ra chứ sinh ra mà làm kẻ nghèo cùng khốn khổ từ nhỏ để làm cái gì. Nói thế vậy thôi, khi làm con người đó ta có nhiều cái hạnh phúc khác, tại sao cứ phải chăm chăm cái đầu óc vào cái khổ để quên đi những hạnh phúc mà ta đang có mặt. Cho nên đó, dầu dưới bất kỳ tình huống nào thì việc mà nhớ ơn nghĩa cha mẹ sinh thành là điều cần phải thực hiện. Và nếu ai không thực hiện đó, sau này khó có thể sống được hạnh phúc gia đình. Khi mà vợ chồng sinh ra con và con cái nó cũng bất hiếu như chính chúng ta bất hiếu với cha mẹ ruột của mình. Chẳng lẽ ta là đành lòng tạo ra một cái chuỗi mắc xích, con bất hiếu với cha mẹ, cháu bất hiếu với con, chích bất hiếu với cháu, điều đó là không nên. 3 năm bú mớm thì hầu như là người mẹ phải hy sinh cái sức khỏe của mình và nét đẹp để cho đứa con được khỏe mạnh. Bú sữa nhân tạo có rất nhiều các cái phản ứng hóa chất, và gần đây tại Trung Quốc một cái loại sữa mới bị cấm phổ biến trên thị trường, tại vì trong đó nó có chất kích thích hormone làm cho trẻ em 1-2 tuổi phải dị thì sớm. Trong khi đó bầu sữa ngọt ngào của người mẹ thì không có những cái biến chứng này. Các nhà khoa học đã chứng minh cho chúng ta thấy rất rõ là khi người mẹ cho con bú từ bầu sữa ngọt ngào của mình á, thì cái văn hóa tình thân và hiếu kính của những đứa con dành cho cha mẹ ít nhiều gì cũng có. Nếu ta khéo giáo dục và dưỡng nuôi thì sau này những đứa con đã trở thành những con có hiếu với cha mẹ, có nghĩa với cuộc đời, hữu dụng với quê hương xã tắc. Do đó sẽ là một sự sai lầm nếu một người mẹ nào nghĩ rằng là việc cho con bú làm cho nhan sắc mình bị tàn phai. Y khoa cho thấy chẳng những nhan sắc không tàn phai mà càng hỗ trợ tốt cho việc bảo vệ người mẹ chống lại những chứng bệnh ung thư vú. 10 mấy năm ngồi học dưới ghế nhà trường, nhiều người cha người mẹ phải làm lụng rất là vất vả và cực nhọc, chân lắm tay bùn để cho con của mình có được chén cơm manh áo và được đi học thôi. Đó là cái khoảng thời gian hạnh phúc nhất của một kiếp người. Nhờ có kiến thức đó, 10 năm sau, 20 năm sau ta có được gia tài sự nghiệp. Những thứ này đó, rất nhiều người trong chúng ta không nghĩ rằng đó là một cái ơn nghĩa, cứ nghĩ như là bổn phận của người mẹ thôi, và người cha cần phải phối hợp để làm. Ra ngoài xã hội đó, khi ta nhờ giả ai làm một cái gì đó, sau khi tiếp nhận xong á, cái thói quen lịch sự của chúng ta là cái gì? Những người nói tiếng Anh thì hồi đáp bằng chữ thank you. Người nói tiếng Việt cảm ơn. Người Thái và Campuchia khập khun khắp, dân dân và dân dân. Tại sao ta biết ơn con người và cuộc đời? Mỗi khi người ta giúp đỡ cho mình một việc gì đó dù lớn hay là nhỏ, trong khi đó cha mẹ ta cho ta sự sống, giúp ta đến mấy chục năm trời mà có mấy ai mỗi lần tiếp nhận được cái ấy cảm ơn đâu. Có khi nào sáng mơ ăn cơm xong ta cảm ơn cha, cảm ơn mẹ vì đã cho cái phần ăn sáng? Không có. Bữa cơm chiều, cơm tối, giấc ngủ, sự sống, hạnh phúc, niềm vui, có khi nào ta nói rằng là cảm ơn mẹ mỗi khi tiếp nhận được sự quan tâm và lo lắng đó? Có nhiều người còn ngỗ nghịch làm cho cha mẹ buồn. Như vậy phần lớn chúng ta sống giả tạo, ngoại giao, lấy lòng người thôi. Còn những người đắng cay, khổ nhọc, hy sinh, lo lắng cho mình là cha mẹ đó, lúc mình lại không quan tâm. Ngài Du Lan là ngài mà gợi nhớ chúng ta về ơn đức sinh thành đó, để không phải chỉ trong mùa tháng 7 âm lịch hàng năm, mà bất cứ thời điểm nào trong năm, bất cứ ngày nào trong tháng, giờ nào trong ngày, phút nào ở trong giờ và giây nào trong phút, ta cũng phải nhớ ơn cha mẹ và thể hiện làm sao để tự lập được chính mình và không phải để cha mẹ phải quá lo lắng về bản thân chúng ta. Trưởng thành về sự nghiệp, nhân cách, phẩm hạnh, có lập trường, có lý tưởng, và do vậy ta mang lại niềm vui hạnh phúc cho cha mẹ ở tuổi về già là cách báo hiếu rất thiết thực. Rất nhiều cha mẹ già cũng chẳng hề muốn là con mình á chu cấp tiền bạc gì đâu. Mong sao con được hạnh phúc là mình hạnh phúc rồi. Cái tâm trạng của cha mẹ già đó là cô đơn, và nghĩ rằng là có lẽ đến giờ phút này con của tôi đã có vợ có chồng, nó vui với vợ chồng của nó không còn màng nghĩ đến tôi nữa. Thấy rõ được cái tâm lý đó, ta vẫn thương kính cha mẹ như thuở hôm nào. Những ngày cuối tuần, dầu ở xa cha mẹ, ta cũng nên về thăm. Việc thăm như thế đó làm cho con cái, vợ chồng của mình đó, biết rõ được người sinh ra mình là ai, và học được cái bài học hiếu kính của mình. Và nhờ đó những đứa con sẽ hiếu kính mình trong tương lai. Làm những việc như thế nó không tốn tiền bạc gì hết á, nhưng mà lại truyền đạt cho người cha người mẹ cái nỗi niềm hạnh phúc rất lớn ở tuổi xế chiều. Tuổi xế chiều được hiểu là tuổi về hưu, không còn công ăn việc làm như ngày xưa nữa. Và do vậy mỗi lần khi ngồi xuống đó thì lòng cảm thấy trống vắng, buồn tên thôi. Cho nên tình cảm đẹp, nghĩa cử hiếu kính của con cảo cháu hiền nó sẽ làm cho cha mẹ được hạnh phúc. Đó là thông điệp của kinh Vu Lan đối với cha mẹ còn sống. Báo hiếu đối với cha mẹ đã quá cố đó là thông qua các khóa lễ cầu siêu, ta giúp cho người quá giảng, nếu vì tình thương, vì oán hận, vì tiếc nuối, vì chưa buông xả mà lẩn quẩn trong cảnh giới ngạ quỷ, thì phải thỉnh mời chư đại đức tăng ni làm lễ để giúp cho cha mẹ vẫy bỏ cái cảnh giới trung gian này. Ngày một kiền liên, sau khi chứng được đạo quả, có được thiên nhãn thông, thấy rõ đó, mẹ của mình trở thành một hồn ma thơ thẩn, bám víu vào gia tài, nhà cửa, sự nghiệp, tiền bạc mà không siêu sinh được. Muốn giúp người mẹ, như vì tình cảm thân thuộc mà Việt Nam thường gọi là bụt trong nhà không thiên, Đức Mục Kiền Liên đã đến gặp Đức Phật Thích Ca, trình bày nỗi niềm của mình. Đức Phật dạy rằng phải kiền thỉnh mười phương tăng, giống như ngày hôm nay thầy Đức Ấn đã mời gần như là hầu hết quý thầy trong hội Phật giáo Mahajan tại Campuchia về để dự lễ, để tạo cơ hội cho quý vị cúng dường. Hàng ngàn các tu sĩ từ nhiều nơi tại đất nước Ấn Độ đã câu hỏi về để nhận phẩm vật cúng dường của thầy trò Bồ Tát Phục Kiền Liên. Sau lễ cúng dường, Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh Vu Lan, và bài kinh đó được hiểu là pháp cứu tế. Pháp cứu tế có nghĩa là cứu giúp người sống được an vui và cứu độ người chết được siêu thoát. Cứu người sống được an vui là cứu như thế nào? Như dưới Đức Phật dạy hạnh buông xả bằng sự thực tập bố thí và cúng dường. Con người sống là bằng thực phẩm, đó là về phương diện vật chất. Ngoài ra ta còn sống bằng tình người, đạo đức, nhân cách, các giá trị đóng góp. Và cái này nó sẽ còn mãi với cuộc đời. Dù ta có thể qua đời 10 kiếp, 20 kiếp, 100 kiếp, những nghĩa cử cao thượng mà ta đóng góp vẫn được sử sách lưu truyền. Do đó phải đến với nhau bằng tình người, giá trị mới được lâu dài. Việc hóa độ bằng buôn xả được hiểu là như thế nào? Tài sản chúng ta có là do chúng ta lao động làm ăn chân chính, phù hợp với luật pháp và đạo đức. Nhưng có một số người là tiếc của đi, cứ nghĩ rằng là mình đổ mồ hôi nước mắt làm ăn, bây giờ có của cải ta được quyền giữ nó, và không muốn chia sẻ nó với bất kỳ ai, dầu cho họ có lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Nói như thế thì nó đúng về luật, nhưng nó sai về tình. Luật á, thì tạo ra cái công bằng xã hội, ơn đền quán trả. Nhưng mà cái tình á, thì nó vượt lên trên. Dầu cho có rất nhiều người không có công việc làm, ta vẫn phải giúp đỡ họ. Vì sao? Vì họ mất năng lực lao động, vì họ không có cơ hội để có được nghề nghiệp, vì họ gặp các hoàn cảnh khó khăn, cho nên nó cần phải có những sự trợ giúp đúng lúc và cần thiết. Buông bỏ những cái tài sản hợp pháp của chúng ta thông qua sự tặng biếu những người đang có nhu cầu đó, chẳng những ta không mất đi tài sản ấy, mà ta đã chuyển và quy đổi tài sản ấy thành một tài khoản công đức trong ngân hàng phước báo của chính mình. Quý vị chẳng hạn như cầm một cái đóa hoa hồng tượng trưng cho tình hiếu kính của những người con thảo cháu hiền cho cha mẹ, tặng cho một người nào khác, thì trước nhất là cái hoa hồng này nó không còn là cái sở hữu vật của chúng ta nữa, về phương diện luật không ai phủ định. Nhưng mà cái tình người trong việc tặng biếu như thế là còn hoài phải không ạ? Vì đó phải thấy rõ được cái giá trị của sự tặng, để chúng ta không tiếc nuối mồ hôi nước mắt mình đã bỏ công sức ra trong việc giúp đỡ người khác. Tài sản nó có thể tồn tại với mình mấy mươi năm bằng với cái thời gian tuổi thọ mà mình có. Nhiều nhất hiện nay là 117 tuổi theo kỷ lục Guinness thế giới. Nhưng mà liệu khi đến tuổi 110 mấy ta có đủ sáng suốt và có nhu cầu để sử dụng tiền mà chúng ta tích góp hay không? Câu trả lời phần lớn là không. Người càng giàu đó thì lại càng ăn uống ít, vì để giữ cái vóc dáng và sắc đẹp. Như vậy mỗi người ăn một ngày cũng nhiều nhất là ba cử đó. Nhưng mà cái lòng tham và cái nhu cầu của con mắt á, cũng như là bộ não, nó nhiều hơn là cái nhu cầu thực tế mà cơ thể chúng ta cần thông qua cái miệng và bao tử. Cho nên thật ra đó, chúng ta chỉ tiêu thụ rất ít so với những gì chúng ta tích góp được, còn lại là tích trữ đó. Tiền tích trữ ở nhà là một sự mời gọi rắc rối về nạn trộm cắp và đạo chích. Giữ tiền ở trong ngân hàng, sau một thời gian tiền có được lãi suất tùy theo cái thời gian chúng ta ký kết phối hợp với ngân hàng. Tặng biếu, bố thí, cúng dường, hiếu kính chẳng những không mắc mà cái phước quả ngày càng được gia tăng. Đó là việc làm rất là thực tiễn. Và việc làm này đã giúp cho mẹ của Ngài Mục Liên là bà Thanh Đề rũ bỏ được chấp trước mà được siêu thoát. Cái cách chuyển nghiệp đó như thế nào? Chúng ta hãy cùng ôn lại bài kinh. Cơm dừa đưa đến miệng bà, hóa thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Đó là một cái mô tả mang tính biểu tượng đó. Ăn cơm mà bốc lên lửa là sao có chuyện đó, phải không ạ? Chuyện đó không có thật. Nhưng mà chúng ta cứ nhớ lại đi, mỗi khi nào mà mình đói quá mức, chẳng hạn suốt từ sáng đến chiều không ăn, hay là dài ba ngày đi lạc ở trong rừng về đó, nó đói cào ruột, khi thấy thực phẩm là chúng ta có khuynh hướng ăn ngấu ngấu, ăn ngấu nghiến, ăn rất là nhanh. Và cái ăn ngấu nghiến đó nó tạo ra sự nắc cục ở ngay cái vùng cổ này. Cho nên đó, là chúng ta sẽ bị nghẹn cổ, mắc cổ mà không nuốt vô được. Lúc đó phải lấy nước lã uống vô thì hết. Cái đó được xem như là lửa. Lửa đây là lửa của lòng bõn sẻn tham lam. Một tay che đậy, một tay bốc cơm ăn. Đó là cái tâm bõn sẻn không muốn chia sẻ với người. ai đói cũng có thể rơi vào tình trạng như thế. Mình muốn dành cái phần đó cho mình thôi. Ngay cả trong tình trạng là no, nếu ta không có tâm gọi là hòa hiếu, thương yêu đấy, trong một mâm cơm, một dĩa thực phẩm nào đó, chẳng hạn như nó có 4 phần ăn, gấp vô một phần ăn thấy ngon á, có người muốn gấp thứ hai, trong khi đó mâm cơm có 4 người, mình gấp thêm một đũa nữa thì 3 người kia sẽ có một người không có ăn được cái thực phẩm này. Và thỉnh thoảng chúng ta vẫn làm. Hoặc là trong một dĩa có 8 miếng, ăn 2 miếng dành cho mình xong rồi thấy ngon, mình có khuôn nướng gấp thêm miếng thứ 3, thứ 4. Cái đó được gọi là tâm bỏng sẻn, tức là muốn dành trọn về phần mình thôi. Và đây là tâm lý rất tiêu cực và xấu của chúng ta, cần phải chuyển hóa đó. Nhưng mà không nó sẽ mắc nghẹn. Và hiểu theo nghĩa bóng đó, là tâm bỏng sẻn sẽ làm cho mình đó là tích trữ, giữ của mà không dám ban phát ra vì sợ mất đi. Cái đó làm cho chúng ta bị mắc nghẹn cổ, thì giống như lửa cháy phật. Người có tâm bỏng sẻn là đốt cháy hết tất cả tình thân thương, không sống với ai được đó. Kẻ nào mà sống tính từng đồng từng cắt, cân đo tính điếm nhiều quá đó, thì việc sống chung với một người khác sẽ làm cho người đó trở nên mệt mỏi. Ngày hôm qua trong giờ nghỉ giải lao 12 giờ trưa tại resort Phương Nam, tỉnh Bình Dương, trong một hội thảo Phật giáo với nghìn năm Thăng Long, chúng tôi nhận được cú điện thoại ở bên Mỹ gọi về. Người vợ khóc nức nở và nói rằng là cứ mỗi khi đi chùa, bà phát tâm á, cúng dường cho các Phật sự của chùa hay là cho chư tăng đó, thì ngày mấy trở về nhà, chồng bà đai nghiến bà dữ lắm, nói là hôm nay bà tiêu tiền bao nhiêu, tại sao tiêu mà không báo cho tôi biết. Bà vừa khóc vừa tâm sự vừa than thở: thưa thầy, tiền mà tôi đem cúng cho chùa là do tôi làm ra, chứ ông chồng tôi có làm cái gì đâu. Ông thất nghiệp, tôi đi làm lo cho ổng bao nhiêu năm trời, mà tiền đó mỗi khi tôi muốn làm việc nghĩa, việc lợi ích á, thì ông không đồng tình và tiếc những cái của tài sản đó, vì sợ rằng là làm việc phúc á, thì sẽ không còn tiền để lo cho ông. Như vậy tôi phải sống với ông ấy như thế nào để được hạnh phúc và an vui? Đó là một câu hỏi khó. Khó là vì người bạn đời của cô Phật tử nữ này đã không hiểu được. Lẽ ra là người đàn ông đó thì tâm phải rộng lượng về tiền của, và hơn nữa tiền này không do chính mình tạo ra. Đó là chưa nói đến tình trạng gia đình thuộc về hàng khá giả, chứ không phải là thiếu thốn. Mà việc làm phúc báo cúng dường cho chùa là điều quá tốt, có gì đâu mà phải sợ. Phải mà bà lấy số tiền đó vào những cái sòng bạc casino giống như là biên giới một bài đó, mà chơi từ sáng đến tối, thì về ông đai nghiến ông lo là phải, tại vì trước sau gì cũng làm bát thằng bằng, còn đi cúng chùa có gì đâu mà lo. Chứ đâu phải hiểu thì mới cảm thông được. Điều mà chúng tôi góp ý với bà là: thứ nhất á, những việc làm bà cũng nên nói cho chồng bà biết, vì theo luật pháp á, của chồng công vợ, mà trong tình huống của bà đó là của vợ công chồng. Cho nên chồng mặc dù là thất nghiệp nhưng ở nhà lo công việc nội trợ như là một nữ tướng, để cho bà an tâm mà đi làm, nhờ đó mà có được đồng lương tốt. Cho nên cũng phải xem cái tâm trạng của người chồng, hiểu cảm thông, để mình không viện lý do rằng tiền này do tôi làm ra, cho nên tôi muốn tiêu gì tôi tiêu, tôi không cần phải thông qua ai hết. Thỉnh thoảng một số chị em phụ nữ khi mà vai trò xã hội cao hơn người chồng, và cái số tiền mà mình làm lương được đó là lớn người chồng, là thường có cái ứng xử như thế, và điều ấy sẽ dẫn đến tình trạng là mất hạnh phúc gia đình. Người chồng cao hơn vào một cái đầu thì thường lại cưng chiều vợ, Và người chồng càng thành công á, thì lại muốn người vợ của mình là không có vai trò xã hội, vì không muốn cho bà ấy giao tiếp xã hội để giữ bà ấy trọn với mình trong cuộc đời. Còn có khi đó nhiều cho phụ nữ khi thành đạt á, lại có cái tâm cao vọng hơn, muốn chồng của mình thế này thế kia. Mà khi chồng mình cao hơn mình, giàu hơn mình, sang hơn mình á, thì những ông đó đã có vợ hết rồi, lấy đâu mà làm chồng của mình, đúng không ạ? Vấn đề còn lại là ông ấy có chung thủy hay không, có nhân cách không. Nếu câu trả lời là có, thì dù ông ấy có ít tiền cũng chẳng có sao, vì hạnh phúc gia đình là nằm ở sự chung thủy và có nhân cách. Phải cân phân về vấn đề này để chúng ta không quá ỷ lại cái năng lực lao động của mình, để ta phủ định đi cái cảm xúc của người còn lại. Điều thứ hai, chúng tôi đề nghị bà là cứ mỗi khi làm việc gì đó giải thích cho chồng biết việc làm này đó nó rất là có ý nghĩa, số tiền này nhà chùa sẽ đầu tư cho việc xây cất cái chánh điện chẳng hạn, hay là giải tăng xá, hoặc là cái giảng đường nơi mà tất cả con em chúng ta sẽ có cơ hội đó đến đó để tu học. Cho nên á, cái ngôi chùa đó nó không phải là của riêng ông thầy chủ trì hay là những thầy tu ở trong ấy, mà ngôi chùa theo văn hóa Việt Nam, đất vua, chùa làng, phong cảnh bụng, đất bao giờ cũng là của chính phủ, thời đại nào, giai đoạn nào cũng thế thôi. Nhưng mà chùa đó không phải của ông thầy, mà của làng đó, của xã đó, những người đã đóng góp công sức, tiền bạc, tấm lòng cho sự thành công trong việc xây dựng một ngôi chùa. Chẳng hạn như chùa Thiên Đức ngày hôm nay, vì thấy mái ngói còn đơn sơ, vách thì còn mộc mạc, mọi thứ nó đang trong giai đoạn bắt đầu thôi, mới mấy mươi năm, chứ từ đó khoảng chừng 20-30 năm trở lại. Và khi ta nhìn thấy được cái công trình như thế này đó, nó là mồ hôi nước mắt của rất nhiều các Phật tử nghèo khó. Có người đóng góp một cái ngói, có người một viên gạch, có người một bao xi măng, có người 5-3 ngàn đồng, vân vân. Quý lắm. Nếu không có những bàn tay tập thể đó thì không có được cái ngôi chùa như hôm nay. Và nếu không tiếp tục có những bàn tay như thế và lớn hơn, thì chùa này sẽ vài chục năm sau cũng như thế. Và có thể nói nó không đủ sức để phục vụ cho quần chúng Phật tử trong những ngày lễ hội lớn như là hôm nay. Phải có cái mái che bằng liều vải như thế này. Giả sử mưa thì sao? Không sinh hoạt được. Ta cần phải có một cái hội trường to, có ghế ngồi ổn định, để ai đi đến chùa ngoài những cái không gian là phong cảnh bụng, rồi chất liệu an vui, hạnh phúc, bình an của chùa, thì ta còn có cơ hội để học hỏi Phật Pháp, tu tập, tụng niệm, bái sám, làm phúc. Phải giải thích cho ông chồng hiểu được như thế, thì không có lý do gì mà ông ích kỷ đến độ đó gọi là ngăn cản người vợ, không cho phép người vợ làm những việc này. Điều thứ ba, đừng quá chấp nhất vào cái thái độ bỏ sẻ của người chồng. Phải khéo léo, lúc nào cũng nở nụ cười thật là vui, và người chồng sẽ nghĩ lại, bà ấy làm cực nhọc từ sáng cho đến chiều tối, ấy thế mà bà dám hy sinh cái bao tử của mình, tức là cắt xé cái phần chi tiêu, dám hy sinh đi cái sắc đẹp, tức là không mua son phấn, dám hy sinh đi thời trang, không mua áo quần đẹp, để có tiền làm phúc cúng chùa, trong khi mình thì không làm được cái này, tại sao mình phải tiếc nuối? Nó tự động có một sự so sánh thầm lặng ra. Và một lúc nào ấy, ông chồng hiểu được rồi, sẽ ủng hộ vợ. Chẳng những vợ đi, mà ông cùng đi để cùng làm. Người nữ có được cái ưu thế là lời nói nhỏ nhẹ, dịu hiền. Chỉ cần giữ cái phong cách nhu này, chắc chắn rằng cái cương của người chồng sẽ được chuyển hóa thôi. Trở lại vấn đề của Kinh Du Lan. Ngày Mục Kiền Liên có rất nhiều đồ đệ, thỉnh cả vài chục ngàn chư tăng đến để cúng dường. Trong ngày rằm tháng 7, cách đây hơn 25 thế kỷ, Mẹ của Ngài Mục Kiền Liên là giàu kết xù, chồng bà lại mất sớm. Ngài Mục Kiền Liên là đứa con duy nhất ở trong gia đình, đi tu từ nhỏ. Như vậy gia tài sự nghiệp này sẽ ai kế thừa? Theo luật thời đó cũng như là thời bây giờ, con sẽ trực tiếp kế thừa nếu người bạn đời còn lại đã qua đời. Đằng này đó, Ngài Mục Liên đi tu thì đâu cần đến nhu cầu tài sản, vậy cũng không màng đến gia đình và cũng không màng đến việc kế thừa cái gia tài đó. Cho nên vì tiếc của quá mà sau khi chết bà trở thành hồn ma bám víu vào cái ngôi nhà. Dữ liệu này nó khác hoàn toàn trong dân gian Việt Nam và Trung Quốc. Mẹ Ngài Mục Liên nghèo đi móc lúa đến chùa, các ông thầy mới tu không biết, cứ tưởng rằng cái người nghèo không có tiếp đãi nồng hậu, cho nên bà mặc cảm, nghĩ rằng mấy ông thầy chỉ tiếp đãi người giàu, bỏ thân phận nghèo của mình. Trong khi đó chắc móc lúa là tốn rất nhiều công sức. Giận quá, hận quá, bà làm bánh tét, bánh ú, thịt chó cho mấy ông thầy ăn, mấy ông thầy ăn cho biết để trả đũa. Cho nên chết đó đào thai làm ngạ quỷ. Câu chuyện đó là câu chuyện dân gian, không có thật. Còn cái thực tế đó là do vì tiếc tài sản không có người kế thừa mà bà trở thành là ma quỷ thôi. Vậy bây giờ cái sự chuyển nghiệp của Ngài Mục Liên mà Đức Phật dạy là gì? Bố thí cũng vừa thật nhiều vào ngài. Thì mẹ Ngài Mục Liên giàu là một người chưa được siêu, nhưng mà vẫn cảm nhận được, thấy rồi trời ơi, hàng nay ngày hôm nay là mấy chục ngàn Phật tử đóng góp tiền của để cúng dường cho mấy chục ngàn nhà sư, mà họ có bà con gì mình đâu, có biết mình là ai đâu. Chỉ vì tôn kính Ngài Mục Kiền Liên mà làm cái việc đại cúng dường trai tăng như ngày hôm nay, cho nên bà cảm thấy xúc động quá. Tại sao ta lại phải tiếc cổ như thế này? Bao nhiêu người khác không quen mình mà ta không tiếc cổ để ta dành công sức để cúng dường cho cái đại lễ được thành công, mình tiếc của thì quả thực là đáng tiếc. Cho nên bà mới hiểu được theo lời Phật dạy là thân thể này không phải là tôi không bị kẹt vào trong thi thể này, nhà cửa gia tài sự nghiệp không phải là sở hữu của tôi vĩnh hằng, cho nên tôi không nên kẹt vào chúng. Chúng chỉ là một chức năng, khi ta có mặt biết sử dụng cách hợp pháp nó phục vụ cho mình, khi ta qua đời nó sẽ là nó, hoặc chúng ta là chúng ta, và mỗi người sau khi chết phải tiếp tục hành trình tái sinh. Ai tiếc của sẽ bị đào thai làm ma quỷ. Pháp cú tây đó đã giúp cho mẹ Ngài Mục Liên hiểu rõ được, và bà đã rũ bỏ. Cho nên sau lời giảng của Đức Phật về pháp Du Lan, bà đã được siêu thoát. Ngày hôm đó là vài chục ngàn, thậm chí là vài trăm ngàn các hương linh cũng bị kẹt bởi tài sản, gia tài, sự nghiệp, rồi tình yêu, tình thương, nỗi oan ức, hận thù trong chiến tranh, vân vân với nhau. Cũng nhờ đó mà rũ bỏ hết mà siêu thoát. Như vậy đó, đến với nhau bằng tình người, thương yêu, chăm sóc, nâng đỡ, giúp đỡ đó, nó mang giá trị rất lớn. Đó là pháp cứu tế, đó là pháp Du Lan. Và đây là lý do mà ngày hôm nay thầy Dụ Trì sẽ phát gạo và quà cho các hộ nghèo, và khắp nơi trong các ngôi chùa Phật giáo trên hành tinh này đó cũng làm việc ấy. Bởi vì bên cạnh chúng ta vẫn còn rất nhiều mảnh đề bất hạnh hơn chúng ta. Mà nói ra tên Phật giáo, chúng tôi có thể biến chế cái câu nói của Việt Nam, lá lành đùm lá rách, thành cái câu thành ngữ mới: lá rách ít, đùm lá rách nhiều. Nghèo thì ai cũng nghèo hết trơn á, nhưng mà nhìn xuống có nhiều người nghèo hơn mình nữa. Chúng tôi ở Ấn Độ là 8 năm trời, 60% dân Ấn Độ là nghèo rất bồng tơi, nghèo mạt riệp. Cái mái nhà của họ chỉ là một cái tấm vách, ở Việt Nam nó còn là vách bằng đất, bằng đá. Còn ở bên Ấn Độ đó chỉ có 4 thanh tre, tấm bạc bằng ni lông, chiều cao là 2 mét, diện tích là khoảng 4 mét vuông, hai vợ chồng mấy đứa con ở. Mỗi ngày đó chỉ cần có 5.000 đồng là sống đủ rồi. Họ đi mua nửa ký bột, rồi làm bánh chà bà ti, rồi mua đó là 1/4 ký đậu xanh về, như vậy là ăn một gia đình trong một ngày, khổ lắm. Campuchia cũng là một trong những nước nghèo, Việt Nam cũng là những nước nghèo, Somali của châu Phi là nước nghèo nhất thế giới, và nhiều nước khác nữa. Cái nạn nghèo đói hàng năm ở trên hành tinh này đó đã làm cho hàng ngàn người phải qua đời do bệnh tật. Cho nên phải thấy rõ rằng là bên cạnh chúng ta vẫn còn có hàng triệu triệu người bất hạnh hơn chúng ta. Để khi á, mình cơm no áo ấm á, nhớ nghĩ đến những người khác và giúp đỡ họ. Cúng dường là phước báo lớn nhất ở trong các việc bố thí. Và cúng dường đó là cúng dường pháp, cúng dường các Phật sự, cúng dường xây chùa, đúc tương, tạo tượng, làm cho cái không gian tâm linh đó nó được tốt để cho mọi người đến đó mà tu. Đừng có nghĩ rằng là việc cúng tiền để xây dựng một ngôi chùa là cúng cho ông thầy trụ trì, uổng tội cho ổng, không có ăn xài gì cái chuyện đó. Ông lấy tiền đó xây dựng thôi, cúng cho nó là cúng cho Phật, mà thầy trụ trì là đại diện Phật là tiếp nhận và là Phật sự. Và ai tiếp nhận mà không là Phật sự thì đó chịu trách nhiệm trước nhân quả. Còn chúng ta là những người phát tâm cúng nó phải thấy rất rõ, cúng như thế là cúng cho Phật, và gần hơn là cúng cho con em và bà con chúng ta thôi, chúng ai hát thì chùa làng chứ phải có chùa của ông thầy đâu. Việc làm phúc cho những người bất hạnh cũng như thế. Ta nói làm phúc đừng hiểu là giúp cho người nghèo, mà làm phúc là giúp cho chính mình đấy. Thứ nhất là rũ bỏ được tâm bỏng sẻn, thứ hai là nhân lớn được cái tình thân thương, thứ ba đó là giảm đi các mảnh đề bất hạnh, và thứ tư cái quan trọng nhất á, cái phước quả mình hưởng chứ người nghèo nó có hưởng đâu. Vấn đề cuối cùng đó là sự tu tập. Đạo Phật là đạo chuyển hóa, mà muốn chuyển hóa theo Đức Phật thì ta phải có kiến thức, đỉnh cao nhất là trí tuệ. Chuyển hóa nó bắt đầu bằng cái nhận thức sáng suốt về bản chất của thế giới, con người, bản thân chúng ta, nhân quả, nghiệp báo, đời sau. Không thấy được những thứ này thì khó mà tu được lắm. Rất nhiều người cho rằng là chết là hết, cho nên sống tốt làm gì. Có thể họ tốt 10 năm, 20 năm, 30 năm. Sau đó dưới cái cám dỗ và những cạm bẫy của cuộc đời, những người tốt đó chưa chắc giữ được lập trường của mình. Vì kết cục theo họ là kẻ xấu người tốt đều giống nhau, là không còn gì hết, trở về đất nước cho lựa. Cái nhìn thiển cận đó theo Đức Phật là rất nguy hiểm cho đạo đức xã hội. Cho nên nó dẫn đến những cái tình trạng hối lộ, tham nhũng, lũng đoạn, rồi trộm cắp, giết người và nhiều cái tệ nạn xã hội khác. Còn nếu như chúng ta thấy được rằng là đề sau là có thật đấy, thì mỗi hành động phước báo của chúng ta ngày hôm nay, chính chúng ta ngày hôm sau, vài năm sau, vài chục năm sau, kiếp sau, vài kiếp sau, sẽ là người trực tiếp hưởng nó. Hoặc nếu đó là những hành động tiêu cực, xấu, phạm luật pháp, thì chính chúng ta phải gánh lấy hậu quả của nó ở kiếp này hoặc là kiếp sau nữa. Cho nên tu phải thấy rõ được có nhân quả ở hiện đời và kiếp sau thì chúng ta mới tu trọn vẹn được. Làm phúc, có người nói là suốt cuộc đời mới sinh ra chỉ lên lướm nhắm mắt là tôi chưa từng làm việc xấu, tại sao nhiều nỗi bất hạnh nó cứ đổ ập lên đầu của tôi. Như vậy là nhân quả không có thật. Nếu có thật thì tôi phải hưởng phước chứ. Là vì người ấy mới nhìn nhân quả một chiều ở đời hiện tại thôi. Cho nên nhân quả nó là một chiều thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai. Có những thứ mà ta chịu cái áp lực xấu ở hiện tại đó, đôi khi nó là hậu quả của một cái quá khứ. Nên lúc mình không nhớ được hết, mình không nói hết được hết, mình tưởng rằng nó ngẫu nhiên mà có, hay là thần linh thượng đế giận mình, ghét mình mà trừng phạt mình, chuyện ấy không có. Nhân quả đến lúc nó trổ là nó trổ thôi. Ví dụ như ngày hôm nay quý vị bỏ công việc làm đến chùa Phước Thiên để làm lễ Vu Lan, Vì chúng ta nghĩ rằng là ngày hôm nay là có nghĩa về hiếu kính, về làm phúc. Sau khi làm lễ xong, quý vị sẽ ở đây dùng một bữa cơm trưa, ăn xong người ta cảm thấy nó ngon hơn, no bụng. Và cái bữa cơm trưa đó nó sẽ làm cho chúng ta giữ được sức khỏe cho đến cả buổi chiều. Như vậy là kết thúc động tác ăn, cái sự no và sức khỏe vẫn tiếp tục diễn ra mấy tiếng sau nữa. Có người lớn tuổi đó, chỉ cần ăn một bữa trưa, đến sáng ngày hôm sau mới ăn lại. Từ việc phước báo cũng như thế, nó phải có thời gian để trổ quả. Và khi trổ rồi đó, nó kéo dài một thời gian chứ không phải là hết liền. Giống như những cây cổ thụ á, chẳng hạn như cây dầu, cây sao và những cây rừng đó, mang đến 30-40 năm mà có bóng mát bàn cây. Có cây đến cả 100 năm. Trong khi đó cây giá chỉ có 1 ngày. Và những cái cây khác đó, những loại hoa thì là vài chục ngày, vài tháng. Thì hạt giống phước báo mà chúng ta gieo trồng nó cũng như thế. Chậm trổ quả hay chưa trổ quả không nên hiểu đồng nghĩa là không trổ quả. Cái gì nó cũng phải có thời gian của nó. Đó là một quy luật. Nhận thức cái này sẽ giúp cho chúng ta tu hướng hơn. Có thể đặt ra là tu cái gì? Tu có rất nhiều nhiều thứ. Trước nhất theo Đức Phật á, là giữ 5 điều đạo đức. Điều đạo đức thứ nhất là không giết người, ngược lại bảo vệ hòa bình. Không giết người thì không phải bị tù đày, mà bảo vệ hòa bình thì ta có phước báo về sự sống và tuổi thọ. Báo chí khắp nơi đưa tin đó, nhiều khi chỉ có một cái cơn nóng nảy thôi, hoặc là tự vệ dẫn đến sự chết người. Chứ bản thân người ấy là một người rất là tốt, rồi cũng phải ở tù chung thân. Do đó nó phải biết làm chủ được cái tâm, chuyển được những cái nỗi nóng giận mà Việt Nam thường gọi là giận quá mất khôn, thì ta sống một cách bình an trong cuộc đời. Điều đạo đức hai, không trộm cắp. Lý do đơn giản là ta biết quý trọng sở hữu tài sản của người khác, vì chúng được tạo ra từ mồ hôi nước mắt của con người. Mỗi khi mình đánh rơi một cái vật nào đó ngoài đường, lòng cảm thấy tiếc nuối vô cùng, vì nó là mồ hôi và nước mắt. Cứ liên tưởng ta với người khác bị cướp giật, lừa đảo, chắc chắn rằng không thể nào có hạnh phúc được. Cho nên bên cạnh việc tôn trọng sở hữu của người khác, cái gì không cho thì không được lấy. Người tu học Phật phải phát tâm bố thí cúng dường, chia sẻ, nhường cơm, giúp đỡ, để cho cuộc đời này bớt đi những nỗi khổ và niềm đau, có được thêm an vui và hạnh phúc. Đạo đức ba là chung thủy vợ chồng. Kiếp sống tại gia đó, hạnh phúc lớn nhất là tình vợ chồng. Mà nếu như đó một trong hai người không giữ được cái tâm chung thủy, dầu chỉ ngoại tình trong tâm tưởng thôi, là hạnh phúc đó, gia căn đó đã bị đánh mất rồi. Do đó phải thấy rõ được cái giá trị này để chúng ta thực tập hài lòng. So sánh vợ mình với vợ người khác đó thì khó chung thủy được. So sánh chồng mình với những cái ông quan chức to, giàu sang phú quý đại gia thì không thể chung thủy được. Cái gì mà chúng ta đang có phải hài lòng. Bởi vì hạnh phúc đó, nó thuộc về hiểu biết lẫn nhau, chăm sóc cho nhau, chứ không phải là giàu hay là nghèo. Giàu mà không biết sống thì hạnh phúc vẫn không có. Rất nhiều người giàu đó là khổ đau vì hạnh phúc. Chu thị một vợ một chồng còn giúp chúng ta ngăn ngừa được những cái chứng bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục, đường máu, vân vân. Và nó tạo ra cái an toàn cho gia đình và tánh mạng của chúng ta. Chúng tôi đã từng vào những trung tâm HIV và AIDS giai đoạn cuối tại biên giới Miến Điện, Thái Lan và nhiều trung tâm tại Việt Nam. Có rất nhiều chị em phụ nữ đó, tuổi thanh xuân 17, 18 đến 30 thôi là mang chứng bệnh này, ở giai đoạn cuối rồi. Lý do không phải là các chị em này ăn chơi hay là buôn hoa bán phấn, mà vì chồng của các chị em đấy ăn chơi cho nên truyền cho họ những cái chứng bệnh chết người, và họ phải đối diện với cái chết trong khoảng một thời gian dài 3 năm. Nếu tất cả vợ và chồng phải thấy rõ được cái quyền được sống là quý và tôn trọng vợ chồng của mình ấy, thì ta cần phải giữ chung thủy như Đức Phật đã dạy, và phải biết sử dụng những phương pháp an toàn ở trong quan hệ giới tính để đảm bảo được sự an toàn cho người còn lại. Đạo đức thứ tư là không lừa gạt, không nói những điều mà mình không biết là có thật để tránh những sự hiểu lầm, không nói những cái lời gây chia rẽ để tình thân thương được hàn gắn, kết nối sâu sắc hơn, không nói những cái lời tục tiểu, chửi bế, quyền rủa, thề thốt, vì những điều đó nó làm cho nhân cách chúng ta bị giảm, cái hận thù được kết oán. Không nói những cái lời gọi là vô ích, tăng dốc, vì điều đó làm mất thời gian và đôi lúc dẫn đến rất nhiều lỗi lầm. Người tu học Phật đó phải tuyên bố chân lý, nói những lời xây dựng, nói lời có nội dung văn hóa, nói những lời có giá trị giúp ích cho cuộc đời. Còn cái gì không biết ta giữ yên lặng. Những ức chế quá đó thì ta chuyển hóa và tu tập ở trong thiền định để cho tâm mình được bình an. Điều đạo đức thứ năm là không rượu chè, ma túy và những chất gây sai, vì những thứ này đó là kẻ thù của sức khỏe và tử thần của cuộc sống. Rất nhiều người đàn ông đã rơi vào những cái cơn nghiện ngập này và đánh mất chính mình, cho nên không còn cái cam kết thời gian chăm sóc lo lắng cho vợ con. Cũng có một số chị em phụ nữ rơi vào những cái chứng nghiện này, cũng hút thuốc, cũng rượu, cũng bia, như là những chị em kiều nữ làm ở những quán bar lương cao lộc hậu, nhưng mà rồi cuộc đời bấp bênh, ba chìm bảy nổi, tám lên đên, bởi vì phải nương tựa vào các cái tiền bo của những đàn ông ăn chơi sa đọa. Ai dướng vào những cái cơn nghiện ngập đó đó là hầu như phải bị lệ thuộc suốt cả cuộc đời. Bản thân mình lo còn không nổi, lấy đâu lo cho người thân. Tiền thuốc cho việc mà trị liệu bệnh nghiện đó, nó làm cho mình tốn vài 3 triệu một tháng, thế lấy đâu mà sống hạnh phúc được. Chúng tôi đã giảng rất nhiều lần tại trung tâm ma túy, trung tâm mại dâm, và thấy rất rõ là những ai mà dướng vào cái này rồi đó là khó buông lắm. Phải nỗ lực thật là vững thì mới vượt ra được. Có bản lĩnh, có sự hỗ trợ của người thân và có cam kết với chính mình. Nói tóm lại, thực tập 5 điều đạo đức đó là chúng ta đang tu. Mỗi một điều đạo đức nó đều có 2 phương diện là bỏ ác, làm lành. Nếu bỏ ác không đó mà không có làm lành thì ta không có phước báo nào hết. Và đây là cái câu trả lời cho những người hỏi tại sao suốt đời tôi chưa từng làm ác mà tại sao khổ đau có đến với tôi. Không làm ác là không bị tội thôi, có phước gì đâu. Cho nên đó, bên cạnh 5 điều đạo đức này, Đức Phật dạy ta phải làm phúc. Và làm phúc đó là một loại tu phúc. Và tu thứ hai là tu trí tuệ. Tu trí tuệ là mình là phải có kiến thức về nhân quả và đạo đức. Kiến thức về nhân quả như chúng tôi đã nói sơ bộ rồi. Kiến thức về đạo đức đó, nó bắt đầu bằng cái nhận thức rằng là việc sống có nhân cách và phẩm hạnh nó sẽ làm cho chúng ta có giá trị, chứ không phải là tiền cao, bổng lộc hậu, vai trò vị thế lớn, sang trọng đó, là có đức. Cái đó khác nhau hoàn toàn. Là lúc người sang trọng mà không biết giữ đức đó, thì đức đó, tuột giảm rất là nhanh. Gọi là xem thiên hạ không ai ra gì hết đó, thì cũng tổn đức và tổn phước. Cho nên là phải thấy rõ được cái đó để chúng ta tu. Tu trí tuệ đó đòi hỏi chúng ta phải đọc kinh Phật. Bởi vì kinh Phật đó, nó là hàng loạt, hàng triệu cái tấm bản đồ về an vui, hạnh phúc, bình an, giải phóng nỗi khổ niềm đau, xóa bỏ những bất hạnh, giúp cho chúng ta trở thành là người rất là có ý nghĩa. Rất nhiều người chỉ có thói quen đi chùa vào ngày rằm, ngày mùng một á, tới chùa xá Phật, lại Phật được về ba cái, đụng tay vào thân thể Phật rồi vuốt trên đầu mình cầu phúc. Cái đó không đơn giản thế. Nếu làm như thế mà có phúc thì trên cuộc đời này đâu ai cần tu. Đức Phật cũng không cần phải thuyết pháp giảng kinh làm gì. Muốn có phúc phải làm phúc, muốn hạnh phúc phải tu hạnh phúc, muốn có kiến thức phải tu trí tuệ, đó là nhân quả. Còn lại Phật ta có cái phước được tôn kính. Mình tôn kính người khác thì có người khác tôn kính lại mình thôi, đó là cái phúc nhân quả. Không thể lại Phật mà có được cái phúc gia tài sự nghiệp được. Không thể niệm danh hiệu Phật mà có hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời được. Muốn có mọi thứ trong cuộc đời phải có trí tuệ. Đức Phật nói với người tu chúng tôi đó, trí tuệ là sự nghiệp. Lập nghiệp ngoài xã hội cũng phải có kiến thức. Những người không học trường lớp nhưng mà ta có kiến thức kinh nghiệm, ta tính rất giỏi, cho nên đầu tư rất hay, kết quả là thành công. Cho nên á, mỗi người phải có một cái kiến thức chuyên môn để ta mới lập nghiệp được. Ngoài kiến thức chuyên môn đó, ta cần phải có trí tuệ để ta sống đúng với nhân quả, đúng với đạo đức, đúng với Phật pháp. Có trí tuệ đó thì ta không còn tin vào Thượng Đế và các thần ban phúc giáng họa nữa. Vì ta biết rất rõ rằng là Thượng Đế không có thật. Thần linh dầu là có thật nhưng cũng chịu nhân quả như chính con người. Bản thân họ còn không cứu giúp được chính họ, lấy đâu cứu giúp được chúng ta. Chỉ có phước báo và trí tuệ cứu giúp được mình. Phước báo sẽ giúp cho chúng ta về phương diện vật chất có đủ được tiện nghi để sống hạnh phúc, bình an, hoặc là đứng vững ở trong các khủng hoảng xã hội và khủng hoảng toàn cầu. Còn trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta không bị khổ đau về cảm xúc, về thái độ, về nhận thức trong các quan hệ giữa vợ chồng, anh chị em, cha mẹ con cái, người thân thương, hoặc là ta và những người xa lạ. Có trí tuệ mình ứng xử rất là khôn ngoan, thoát ra khỏi những cạm bẫy và làm chủ được chính mình. Đó là chúng ta tu. Tu không có gì là khó hết á. Rất đơn giản thôi. Chỉ cần hiểu đúng là làm có kết quả. Cho nên quý Phật tử ngoài việc niệm Phật, kinh hành, bái sám, lễ lại, thiền, thì mấu chốt quan trọng của tu phải thấy rõ là phải chuyển hóa được tham sân si. Lòng tham lam, tánh bọn sẻn, lòng vị kỷ. Cái tâm á, là luôn luôn nghĩ về chính mình, là kẻ thù của hạnh phúc. Tu huệ là làm sao để giải phóng được cái tâm đó. Sân á, lớn nhất á, là giết chóc. Chỉ đến á, là hận thù, thương tật, rồi đánh lộn, kẻ lộn, tranh chấp, là quán trách lẫn nhau. Và cái đó nó tạo ra những bước tường, bước nước tường thành, giống như là dạng lý truyền thành giữa ta và người, hoặc nó làm cho cái quan hệ giữa mình và người khác trở nên lạnh lẽo, chai sạn đi, mất hết nhân nghĩa, mất hết lễ nghĩa. Rồi phải chuyển qua nó, đó là tu. Chuyển qua nó bằng cách nào? Đó là nhường nhịn và không nên phản ứng với những hành động tiêu cực của người khác. Mình cứ nghĩ mình là chén kiểu đi, cái người giận dữ đó nó là cái cục đá, lấy cái chén kiểu mà đi chọi đá thì có lỗ lã thôi. Ai làm xấu thì luật pháp nghiêm trị họ. Nếu họ vượt qua bằng luật pháp thì nhân quả sẽ trừng trị họ, chứ mình đi làm công việc thấy luật pháp để làm gì. Vấn đề ở chỗ là ta phải giữ được cái tâm cho lẳng lặng, bình an. Và si mê đó làm cho chúng ta là si tình, si tiền nè. Si tình đó thì thương cái người không đáng thương, rồi quỵ lị chết khổ đau về người ấy. Si tiền đó thì mỗi ngày ta vào casino để mong làm giàu, rút cuộc đó, trở thành đó, là cái mồi cho các ông chủ casino làm giàu. Còn mình đó, trở thành là nghèo mạt riệp. Vì tham tiền cho nên chúng ta vi phạm luật pháp, làm rất nhiều việc xấu, thậm chí là lừa đảo, trộm cắp, giết người. Và do đó phải dùng trí tuệ, tu trí tuệ để chúng ta chuyển được cái nghiệp si mê này. Tu theo Phật chẳng qua là chuyển qua ba thứ thôi: tham lam, nóng giận và si mê. Không có cái tội lỗi gì trên cuộc đời, bất hạnh nào của con người hay tệ nạn xã hội gì mà không có gốc rễ từ tham, sân và si. Cho nên tu theo Phật giáo là chuyển hóa ba thứ đó thôi. Con người không phải là kẻ thù của con người, tham, sân, si là kẻ thù chung. Cho nên tất cả chúng ta phải dấy cái cuộc thánh chiến chống lại tham, sân, si, chứ phải chống con người. Hết tham, sân, si thì hạnh phúc sẽ có mặt và bình an sẽ ngự trị khắp mọi nơi và mọi chốn. Chân thành cảm ơn Đại Đức Thích Đức Ân, Đức Ấn, trụ trì chùa Phước Thiên đã tạo điều kiện cho buổi pháp thoại hôm nay có mặt. Kính chúc quý Phật tử một mùa Vu Lan hạnh phúc bên cha mẹ hiện tiền và sống bình an với những người thân thương, có được cơ hội sự nghiệp, có được tương lai để tiếp tục làm việc phúc báo, hỗ trợ cho ngôi chùa chống được thành tựu và giúp cho những người thân thương cũng có được hạnh phúc bình an như chính mình. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.